tạp chí Kinh tế.
Kinh tế đình đốn, thất nghiệp gia tăng, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, đời sống người dân lao động ngày càng hết sức khó khăn. Đó là thực tế có thể thấy rõ ngay trên báo chí chính thức trong nước. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Việt Nam ngày 30 tháng 10, 2014 về nợ công và nợ xấu, thì dự kiến đến cuối năm nay, nợ công chiếm khoảng 60,3% GDP vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép. Báo cáo nêu lý do sở dĩ nợ công tăng nhanh vì ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nên kinh tế tăng trưởng chậm, thu ngân sách thấp trong khi mức chi lại tăng mạnh. Báo cáo lý giải cho Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình nên nguồn vốn vay ưu đãi với kỳ hạn dài giảm dần. Chính phủ phải phát hành trái phiếu ngắn hạn, tỷ trọng vay trong nước như vậy đã tăng lên, một phần số tiền vay được dùng để đảo nợ. Báo cáo khẳng định việc đảo nợ này không làm tăng nợ công và trên 98% vốn vay được sử dụng cho các dự án hạ tầng. Về nợ xấu, theo báo cáo thì tỷ lệ hiện nay chỉ còn 5,43% so với mức 17% vào năm 2012 và mức phấn đấu là đến cuối năm 2015 nợ xấu chỉ còn chiếm khoảng 3%. Tuy nhiên, thực tế có đáng lạc quan như thế hay không? Trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi. Có đại biểu nhận định vấn đề nợ xấu, nợ công tăng đã được đề cập nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tăng, chứng tỏ các giải pháp không có kết quả. Nhiều người cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định nợ công là an toàn, kết cấu nợ như thế nào không rõ và các giải pháp đề ra còn quá chung chung. Đáng lo nhất là số nợ của Việt Nam sắp đạt mức 90 tỷ đô la, có nghĩa là mỗi người dân Việt đang phải gánh khoảng 1.000 đô la nợ công. Điều đáng chú ý là bên cạnh những báo cáo mang khuynh hướng tô hồng, một làn sóng phản biện đang diễn ra cùng với sự kiện một số quan chức ngân hàng bị bắt giữ. Phải chăng nền kinh tế Việt Nam đã đủ xấu, còn về chính trị thì đã đủ chín mùi? Chúng tôi đã đặt ra các câu hỏi trên đây cho tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, đồng thời là nhà bình luận chính trị ở Sài Gòn. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trước hết xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa anh, đánh giá về thực trạng nền kinh tế Việt Nam, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội là kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại cho rằng tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, còn Chủ tịch nước Trần Tấn Sang thì mô tả là nền kinh tế đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Theo anh thì tại sao lại có hiện tượng khác biệt về cách đánh giá như vậy ạ?
Tôi cho là kỳ họp Quốc hội lần này là khác hẳn so với những kỳ họp trước, có thể nói là điểm khác biệt rất lộ liễu. Giới quan sát và phân tích cần ghi nhận là ở nhiều kỳ họp Quốc hội trước đây, kể cả kỳ họp gần đây nhất vào tháng 6 năm 2014, thì cả ông Trương Tấn Sang lẫn ông Nguyễn Sinh Hùng đều ít nhất là không phản gay gắt quan điểm kinh tế phát triển của chính phủ. Hay là nói cách khác là giữa họ dường như là có một cái sự thỏa hiệp ngấm ngầm với nhau. Vì thế mà cái không khí phản biện và phản bác của đại biểu Quốc hội cũng khá là chìm lắng. Thậm chí là vào năm 2013 thì báo chí thống kê là có đến hàng trăm đại biểu là không mở miệng gì hết trong suốt mấy kỳ họp liên tiếp. Nếu mà chúng ta diễn giải thuần túy theo quy luật kinh tế quyết định chính trị thì có thể thấy là thực trạng kinh tế càng tồi tệ thì càng dẫn đến hiện tượng ly tâm trong nội tình chính trị, thể hiện ở các luồng ý kiến và quan điểm khác nhau, thậm chí là khác hẳn nhau. Tôi cho là kinh tế đã đủ xấu để kéo theo hiện tượng như là đài RFI vừa đề cập, nghĩa là giữa các chính sách cao cấp không còn giữ được sự đồng thuận dù là chỉ tương đối như trước đây, mà đang sinh ra mâu thuẫn, thậm chí là xung đột với nhau.
Thưa anh, có thể hiểu như thế nào là kinh tế đã đủ xấu ạ?
Một nền kinh tế xấu là khi nền kinh tế đó có GDP sụt giảm một nửa so với đỉnh của nó. Nợ công quốc gia vượt ngưỡng nguy hiểm 65% GDP, chỉ số tiêu dùng hoặc rơi vào tình trạng lạm phát cao hoặc là thiểu phát, vòng quay vốn chỉ bằng phân nửa so với mức trung bình, hàng tồn kho các ngành chủ chốt tăng 50% hoặc là hơn. Hệ thống ngân sách nhà nước bị thâm thủng và kém bảo đảm các nguồn chi thường xuyên. Hệ thống ngân hàng bị nợ xấu vượt quá 3% tổng dư nợ, còn tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 10%. Có thể nói là quá bất hạnh vì nền kinh tế Việt Nam đang hội tụ hầu hết những hiện tượng như vậy.
Thưa anh, trong những báo cáo của mình thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn luôn bảo lưu rằng nợ công quốc gia chưa vượt ngưỡng nguy hiểm.
Nợ công chưa vượt ngưỡng nguy hiểm 65%, nhưng với điều kiện là không cộng nợ của các khối doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà nếu chiếu theo cách tính phổ biến của Liên Hợp Quốc thì đương nhiên là phải tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước, chứ nếu không thì nợ này chạy đi đâu và ai phải trả bây giờ. Mà nếu tính nợ doanh nghiệp nhà nước thì như là nhiều chuyên gia độc lập đã xác định là tỷ lệ nợ công hiện thời phải đội lên ít nhất là 98% GDP, thậm chí là có chuyên gia tính tới 106% GDP, tức là thực sự đang vào vùng nguy hiểm. Ngay ở kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều đại biểu cũng phải thẳng thốt vì con số như vậy là hơn 300.000 tỷ đồng mà các doanh nghiệp Việt Nam phải bỏ ra mỗi năm để trả nợ nước ngoài, tính cho cái lãi suất chỉ là 3-4% một năm. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể tin được lời của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khi ông cho là nợ nước ngoài chưa đáng ngại? Theo tôi thì đó chỉ là một cách trấn an, chẳng qua là cái động lực để các tập đoàn kinh tế lợi ích tiếp tục vay mượn ODA và từ các nguồn khác bất chấp tương lai đen tối ra sao dành cho các thế hệ đời con đời cháu sau này.
Dạ, các báo cáo của chính phủ thì vẫn cho rằng GDP giữ được mức tăng 5,7% và có khả năng đạt trên 6% vào năm sau, nghĩa là không giảm đáng kể so với mức 8-9% vào thời điểm năm 2009-2010 ạ.
Như vậy thì chính phủ phải diễn giải như thế nào về câu chuyện ngụ ngôn GDP có chân? Chính thực gần đây nhất là vào năm 2013, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, thì chính ông Vương Đình Huệ lúc đó là vừa nhậm chức trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng đã phải kêu lên là tại sao các tỉnh thành báo cáo đều có GDP vượt trên 10%, thậm chí là 15%, nhưng mà GDP bình quân toàn quốc lại chỉ nhỉnh hơn 5% một chút. Lời giải cuối cùng thuộc về sai số khủng khiếp của ngành thống kê Việt Nam mà cho đến tận gần đây chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng buộc phải thừa nhận. Có nghĩa đó là căn bệnh báo cáo lấy thành tích một cách đầy mãn tính và đầy giả dối ở Việt Nam, hoặc là còn có cách gọi dân gian là báo cáo láo, để hậu quả cuối cùng chính là kết quả dối trá và đã cống hiến một cách cho cái sự thể hiện GDP cũng đầy dối trá như vậy. Chúng ta cũng cần lưu ý là ngay tại một đất nước bị coi như độc trị như ở Trung Quốc, thì vào năm 2013 cũng đã phải thừa nhận là có nhiều con số thống kê là sai. Chẳng hạn như là về nợ của các chính quyền địa phương, trong khi năm 2011 thống kê là chỉ có 1.450 tỷ đô la, thì đến cuối năm 2013 đã buộc phải thừa nhận là lên đến chẵn 3.000 tỷ đô la. Mà ở một cái chiều cạnh phân tích khác, thì nếu căn cứ vào tiêu chí vòng quay vốn hiện thời, ở Việt Nam chỉ còn khoảng 0.6-0.8 lần so với mức 2 lần đạt ở vào giai đoạn năm 2009-2010, thì chúng ta có thể thấy là GDP cũng phải giảm tương ứng, nghĩa là hiện nay chỉ bằng một khoảng 1/3 cái mức 9% trước đây, tức là hiện nay GDP Việt Nam còn khoảng từ 3-3.5%, thậm chí là thấp hơn, chứ không thể là 5-6% như chính phủ tô vẽ.
Phân tích của anh liệu có bi quan quá hay không ạ?
Làm sao mà bi quan một cách thiếu cơ sở và với bất kỳ làm công ăn lương nào ở Việt Nam? Có một căn cứ có thể dựa vào để tính toán là số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp phải ngừng hoạt động trên toàn quốc. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động vào thời điểm cuối năm 2013 là 630.000. Trong khi đó, tại một hội nghị của chính phủ với các doanh nghiệp tiêu biểu vào giữa năm 2014 thì đã phát hiện một bằng chứng tiêu biểu không kém, khi mà một số doanh nhân đưa ra con số là có đến 300.000 doanh nghiệp phải giải thể và ngừng hoạt động, tức là chiếm tới 50% số doanh nghiệp đăng ký hoạt động hiện nay. Tôi cũng muốn nhắc lại là vào đầu năm 2013 thì chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lần đầu tiên phải công bố chính thức con số 100.000 doanh nghiệp phải giải thể và phá sản, tức là chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp. Sau đó thì lại có con số cho biết là có đến 200.000 doanh nghiệp không có khả năng đóng thuế, hay là nói cách khác là ngừng hoạt động hoặc là biến mất, chiếm khoảng 35% tổng số doanh nghiệp đăng ký. Cuối cùng thì chúng ta tính theo cách nào thì số doanh nghiệp còn tồn tại cũng chỉ chiếm khoảng 50% là cao nhất, chưa tính việc trong đó có khá nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn không biết sẽ đi vào lúc nào. Vậy thì làm sao để có thể quyết tâm giữ vững GDP như ông Thủ tướng nói được?
Chà, nếu vậy thì cái số liệu về tỷ lệ thất nghiệp 1,84% vào cuối năm 2013 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo đó, thì có mâu thuẫn gì với tỷ lệ doanh nghiệp phá sản hay không ạ?
1,84% là một con số mà tôi nói thật thề có trời đất chứng giám không thể nào tin được. Vì những quan chức lao động ở Việt Nam vẫn nổi tiếng là nơi sản xuất ra những con số trên trời và vô cảm đến mức bất nhẫn. Chúng ta chỉ cần lấy con số doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là 100.000 theo công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì tương ứng tỷ lệ thất nghiệp cũng đã lên tới 18%. Nhưng mà thực tế còn tệ hơn nhiều, vì có đến 70% thanh niên trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, hoặc là con số thống kê chưa đầy đủ vào cuối năm 2013 cho biết là có đến 72.000 cử nhân ra trường bị thất nghiệp. Còn nếu quy theo con số 200.000 doanh nghiệp không có khả năng đóng thuế mà thực tế là phá sản hoặc bị mất, thì tỷ lệ thất nghiệp thực tế ở Việt Nam phải lên đến 35-36%. Tức là còn cao hơn mức thất nghiệp 26% ở Tây Ban Nha và 27% ở Hy Lạp vào thời hai quốc gia này bị lâm vào khủng hoảng. Vậy mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội vẫn báo cáo là chỉ có 1,84%, tức là còn khả quan hơn cả hai năm trước đó. Chúng ta cần nhớ là Việt Nam đã bước vào năm thứ 7 của suy thoái kinh tế và rủi ro đang lan nhanh từ khối sản xuất sang khối hành chính, không có ai thoát nạn cả.
trạng đang làm xôn xao khu vực nhà nước là ngân sách không có tiền để tăng lương cho công chức, viên chức. Phải chăng hiện tượng này bắt nguồn từ hậu quả sụt giảm GDP không anh?
Tất nhiên là khi GDP giảm thì tích lũy quốc gia giảm theo và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, tác động trực tiếp đến quỹ lương. Nhưng mà GDP không phải là tất cả nguyên nhân. Nhiều đại biểu quốc hội đã lên tiếng về chuyện bất chấp kinh tế suy thoái và ngân sách khó khăn, bội chi ngân sách và tiêu xài lãng phí vẫn không ngừng xảy ra. Cần nhắc lại là vào đầu năm 2014 thì lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải đề nghị quốc hội cho nâng trần bội chi từ mức 4,7% lên 5,3%. Về thực chất đó là sự hợp thức hóa hành vi tiêu xài thiếu điều tiết và lãng phí, bao gồm cả tham nhũng của các nhóm lợi ích. Mặc dù có một số phản ứng, song cuối cùng quốc hội cũng đành gật. Nhưng mà từ đó đến nay tình trạng kiềm chế chi vẫn không có gì khả quan, nếu không muốn nói là ở nhiều ngành, đặc biệt là ngành xây dựng cơ bản, tốc độ chi vẫn tăng rất cao. Có rất nhiều cơ quan trụ sở hành chính cấp tỉnh, quận và cả phường xã nữa vẫn đều mọc lên đầy hoành tráng. Nhiều công trình giao thông vẫn thi nhau đổi vốn gấp rưỡi, gấp đôi. Cho tới giờ, kế hoạch tăng lương năm 2015 đã bị hoãn lại vô thời hạn, cho dù số tiền cần có để tăng lương là không quá lớn, chỉ khoảng 40.000 tỷ đồng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam đang giống như cái thùng không đáy, dành cho tình cảm sâu đục bán trời không văn tự của các nhóm lợi ích và số chính khách tham nhũng. Bất kể đời sống công chức và công nhân khó khăn ra sao, ai tiêu được thì cứ tiêu, đến mức mà Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phải thẳng thốt, chi hết thì lấy gì mà tiêu. Và còn hơn nữa, giống như thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản dã man, kẻ nào ăn được thì cứ ăn, hệt như bà lời là Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước cảm thán là ăn của dân không chừa thứ gì.
Dạ, nhưng câu chuyện ăn của dân không chừa thứ gì á, thì anh có liên tưởng đến một cái đề xuất của Thống đốc Nguyễn Văn Bình là dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu không ạ?
Đó chính là nỗi bức bối khốn khổ mà người dân và giới chuyên gia độc lập đã lên tiếng quyết liệt trong những ngày qua. Có người nói thẳng là thế này, giới ngân hàng lúc thành công thì ăn một mình, ăn hết không cho ai ăn miếng nào hết. Còn bây giờ đổ bể thì lại đòi ngân sách phải đổ ra để trả nợ. Như vậy đạo lý ở đâu? Lấy tiền của người nghèo chia cho kẻ giàu sao? Vấn đề là một trong những nhân vật bị xem là tội đồ kinh tế là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Gần đây đã gợi ý rằng nhiều quốc gia trên thế giới ít thì dùng 7-10% GDP để xử lý nợ xấu. Bình thường cũng dùng tới 20-30% GDP, thậm chí các quốc gia còn dùng tới khoảng 60% GDP. Trong khi đó Việt Nam chưa dùng tới 1% GDP nào để xử lý nợ xấu. Và lại có một quan chức quốc hội khác là ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, dẫn ra bài học từ Hàn Quốc và từ thời cách mạng tháng 8 năm 1945 để gợi ý là tại sao Việt Nam không học tập mà góp tiền, góp vàng để xử lý nợ xấu. Không biết nói thế nào hơn. Nhưng mà nếu ngân sách nhà nước đang kiệt quệ đến mức không còn tiền tăng lương mà làm theo sáng kiến của Nguyễn Văn Bình và Phan Trung Lý, thì sự thể sẽ tồi tệ đến thế nào khi mà người dân nghèo bị móc túi đến tận cùng. Về nợ xấu thì tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội lần này, thì lần đầu tiên Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã phải thừa nhận là con số nợ xấu vào khoảng 500.000 tỷ đồng, tức là vượt trên 10% tổng dư nợ chứ không phải là chỉ có 4-5% như là Ngân hàng Nhà nước thường báo cáo. Gần đây nhất thì vào đầu năm 2014 thì có một hãng xếp hạng những quốc tế có uy tín là Moody's đã đánh giá là nợ xấu Việt Nam lên đến 13%. Nên nhớ là trước đó chưa bao giờ Nguyễn Văn Bình là người bị tạp chí quốc tế có uy tín là Global Finance liệt vào là 120 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới, chịu tiết lộ con số thực về nợ xấu. Con số thực về nợ xấu bị giấu biệt suốt từ năm 2011 đến gần đây, có nghĩa là tới giờ có lẽ là thấy tình thế vô phương cứu chữa nên họ mới đành phải kêu cứu, nhưng mà lại kêu cứu theo cái cách là bắt ngân sách mà thực chất là tiền đóng thuế của dân phải bù đắp, còn những kẻ ăn của dân không chịu thứ gì thì chẳng phải bỏ ra một đồng nào.
Dạ, nhưng mà vừa qua Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư rút lại đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu.
Tôi cho là việc chính phủ phải chỉ đạo rút lại đề xuất như vậy, đó là một thắng lợi bước đầu của dư luận người dân và báo chí. Dẫn đến tâm thế các đại biểu quen gặp cũng phải tự biết xấu hổ với chức trách đại diện dân chúng của họ. Nếu không ai lên tiếng thì chắc chắn là các nhóm lợi ích sẽ được đạo diễn bởi những nhà làm chính sách sẽ thông đồng với nhau để rút tiền ngân sách.
Nhìn chung thì kỳ họp thứ 8 đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam có vẻ khác biệt so với những kỳ họp trước đây, phải không thưa anh?
Nếu nói khác biệt, theo tôi là chưa đầy đủ, mà cần suy nghĩ về cái từ gọi là dị biệt để thấy mọi thứ sẽ đồng điệu hơn. Khác biệt lớn nhất giữa kỳ họp Quốc hội năm 2014 là thái độ và làn sóng phản biện chủ yếu về vấn đề kinh tế được khơi mào từ cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trước khi Quốc hội khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Ở trong nước thì người ta gọi đó là những quan điểm đá nhau. Và theo thông lệ nặng về tâm lý chính trị ở Việt Nam thì một khi cấp trên đã bật đèn xanh thì cấp dưới bắt đầu mở miệng. đó là hiện tượng bắt đầu xuất hiện và hiện ra ngày càng nhiều. Đại biểu Quốc hội từ cấp trung ương đến các tỉnh thành lên tiếng phản biện về hàng loạt vấn đề bị xem là vấn nạn quốc gia như là nợ xấu, nợ công, bộ chi ngân sách, không có tiền tăng lương, tham nhũng, bao gồm cả dự án sân bay Long Thành đang đội vốn lên đến gần 20 tỷ đô la. Như vậy chúng ta có thể hiểu là đã có một chuyện gì đó xảy ra mới đây hoặc là xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai kỳ quốc hội. Đó là cái gì? Phải chăng đó không chỉ là những điểm khác biệt mà còn mang tính dị biệt khi cả chủ tịch nước lẫn chủ tịch quốc hội đều đồng thanh gián tiếp chỉ trích lối báo cáo quá sức tô hồng và giả tạo của thủ tướng? Hay phải chăng thực chất nền kinh tế và các vấn đề xã hội của Việt Nam đã xấu đến mức mà những thành viên chủ chốt trong Bộ Chính trị không thể không lên tiếng? Nhưng mà ngoài những lý do kinh tế như vậy thì liệu có nguyên do sâu xa nào khác để giải thích cho sự cất tiếng có vẻ khá bất thường như vậy?
Dạ, theo anh thì cái nguyên nhân sâu xa đó có thể là gì ạ?
Chúng ta nên quay trở lại với quy luật kinh tế, quyết định chính trị và vòng quay hỗn độn của nó. Kỳ họp Quốc hội lần này khai mạc không chỉ với làn sóng phản biện về kinh tế mà còn đang nóng lên bởi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới. Rồi cũng ngay trong những ngày họp đầu tiên lại nổ ra vụ cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an khởi tố và bắt giam ông Hà Văn Thắm. Ông Hà Văn Thắm là người vừa bị miễn nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương, cũng là người được coi là một trong những tỷ phú đô la ở Việt Nam và bị nghi là có mối quan hệ ẩn giấu nào đó với ông Nguyễn Sinh Hùng là chủ tịch quốc hội. Nhưng mà thật lòng thì tôi không quá tin tưởng vào thực tâm của ông Nguyễn Sinh Hùng khi mà ông phát lệnh về chiến dịch phản bác báo cáo kinh tế xã hội của bên chính phủ. Bởi vì nhiều cuộc họp trước đây với vai trò là chủ tịch quốc hội, ông Hùng đã gần như nhắm mắt cho qua thực trạng kinh tế sa sút từ năm 2011. Có dư luận cho rằng đang chuẩn bị diễn ra một cuộc chiến quyền lực giữa các lãnh đạo cao cấp, mà cụ thể là giữa ông Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Thực ra theo tôi thì dư luận này cũng có thể có một phần cơ sở nếu chúng ta xét tới hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là dự luật tăng quyền cho Thủ tướng, tức là dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ do phía chính phủ bất ngờ trình ra Quốc hội. Trong đó, xác định quyền hành của Thủ tướng được bổ nhiệm và cách chức hàng quan đầu ngành và đầu tỉnh thành. Nếu dự luật này được Quốc hội thông qua, quyền hạn của Thủ tướng có thể nói là sẽ bao trùm và chắc chắn còn vượt trên cả Tổng Bí thư nữa. Khía cạnh thứ hai, đáng chú ý không kém, là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội sắp tới. Vào giữa năm 2013, thì Quốc hội đã lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt, với kết quả là những người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất đều là bên chính phủ, như là Thống đốc Nguyễn Bình, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Còn vào lần này thì có một đại biểu đã bắt đầu đề xuất cơ chế đại biểu được từ chức nếu có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp, thậm chí chỉ cần 1/2 phiếu tín nhiệm thấp. Còn nếu không từ chức thì vụ việc đại biểu đó sẽ được đưa ra Quốc hội để xử lý. Nếu như cơ chế 1/2 phiếu tín nhiệm thấp được áp dụng thì đương nhiên những người như là Nguyễn Văn Bình là đại biểu có hệ số nguy cơ cao nhất, vì lần trước ông này đã bị đến 42% phiếu tín nhiệm thấp. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần trước cũng bị đến 32% phiếu tín nhiệm thấp. Và lần này chỉ cần 18% nữa thôi là ông sẽ phải đối mặt trực tiếp với khả năng buộc phải từ chức. Thực ra thì ở các nước phương Tây, nơi mà có chế độ đa đảng và nghị viện dân chủ, thì việc điều hành yếu kém của một chính phủ tất yếu phải dẫn đến việc thủ tướng hoặc toàn bộ chính phủ đó phải từ chức. Nhưng mà ở Việt Nam thì tình trạng độc đảng và sự xen cài giữa các nhóm quyền lực, nhóm lợi ích khiến cho cơ chế từ chức là khó xảy ra. Tuy nhiên, cuộc chiến quyền lực đang có nhiều dấu hiệu bùng nổ, hơn nữa cũng như là giới hạn về thời gian của Hiệp định TPP đối với nhà nước Việt Nam. Thời gian từ đây đến Đại hội 12 của Đảng vào đầu năm 2016 là hoàn toàn không còn nhiều đối với bất kỳ chính khách nào muốn chạy đua vũ trang.
Dạ, theo anh dự đoán thì diễn biến chính trị sắp tới sẽ như thế nào?
Tôi cho rằng vụ bắt một loạt đa quan chức cao cấp của Ngân hàng Xây dựng vào cuối tháng 7 năm 2014 là sự mở màn cho chiến dịch diệt ruồi ở Việt Nam. Còn vụ bắt Hà Văn Thắm ở Ngân hàng Đại Dương lại là một dấu hiệu tiếp theo, nhưng có lẽ nằm ở một kênh khác có thể báo hiệu cho tính hỗn giao tay ba trong cuộc chiến quyền lực ấy. Vấn đề còn lại là quan điểm xử lý bình chuột của giới chức biên đảng như thế nào, họ có dám đập bình diệt chuột không hay là chỉ diệt chuột để giữ bình, theo cách nói của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ ta trở lại vấn đề báo cáo kinh tế xã hội của chính phủ. Nếu báo cáo này bị đa số trong Quốc hội phủ quyết, thì nguy cơ nhận tỷ lệ cao về phiếu tín nhiệm thấp của các quan chức chính phủ là cao không kém. Mà nếu tình huống này xảy ra thì người ta có thể hiểu là tại sao hội nghị trung ương cuối năm 2014 lại diễn ra sau kỳ họp Quốc hội chứ không phải là trước kỳ họp Quốc hội như thường thấy trước đây. Chính kỳ họp trung ương sau Quốc hội sẽ quyết định nhân sự chủ chốt, thậm chí là nhân sự cấp ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí là liên quan tới cả tứ trụ trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội. Và biết đâu lại chẳng xảy ra một cuộc thay ngựa sửa dòng nào đó hoặc là một sự xoay chuyển cục diện nhân sự có lợi cho một bên nào đó để có thể dẫn tới kết cục vào đầu năm 2016. Nói tóm lại và cách điệu một chút, thì nội bộ chính trị Việt Nam đang dần đủ chín mùi để ngoặt sang một giai đoạn nhanh mạnh và khốc liệt hơn nhiều so với trước đây.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí kinh tế của RFI Việt ngữ.